Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Thưa anh chị em, đỉnh cao của mỗi thánh lễ chúng ta dâng đó là chúng ta được đưa vào trong sự hiệp thông sâu xa với chính Chúa. Và Chúa luôn mời gọi chúng ta thực hiện điều đó. Nhưng cuộc sống hàng ngày của mỗi người bên cạnh những cố gắng thì dẫu sao vẫn còn đó rất nhiều thiếu sót và khiếm khuyết. Vì thế trước khi cử hành thánh lễ, chúng ta khiêm tốn nhìn nhận tất cả những gì còn đang ngăn cản mối hiệp thông của ta với Chúa, để xin Chúa tha thứ cho ta cử hành thánh lễ này một cách tốt đẹp như lòng Chúa mong muốn. Chúa ở cùng anh chị em.
Và cùng
xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Hôm ấy, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ tới một ngọn núi cao. Rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan người chói lọi như mặt trời và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Môsê và ông Elia hiện ra đàm đạo với người. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: Lạy Ngài, chúng con ở đây thật là hay. Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Môsê và một cho ông Elia. Ông còn đang nói thì chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: Đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức Giêsu lại gần chạm vào các ông và bảo: Trỗi dậy đi, đừng sợ. Các ông ngước mắt lên không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu mà thôi. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông rằng: Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi con người từ cõi chết trỗi dậy. Đó là lời Chúa. Mỗi lần anh chị em đi dự thánh lễ an táng đó, thì anh chị em nhớ coi là ông linh mục cũng làm lễ mặc áo màu gì? Màu tím rồi. Thế rồi bây giờ đến mùa chay đó, anh chị em đi lễ lại thấy ông linh mục cũng mặc áo tím. Chỉ nguyên có cái màu tím thôi, nó đã diễn tả mùa chay là mùa ảm đạm, buồn phiền, tăng tóc. Rồi trong mùa chay đó thì toàn là nghe nói chuyện sám hối, ăn năn với tội lỗi, với chay tịnh gì. Thế nó buồn. Nhưng mà những bài kinh thánh anh chị em nghe hôm nay thì không thấy buồn ở chỗ nào, toàn chuyện vui không ạ. Tổ phụ Abraham được Chúa gọi mà Chúa mở ra một cái viễn tượng tương lai thật là tươi sáng. Nhà ngươi sẽ trở nên cha của một dân tộc giống như sao trời và đông như cát biển. Rồi Chúa Giêsu ở trong câu chuyện của Tin Mừng đó, thì Ngài biến hình mà dung mạo của Ngài trở nên
đẹp đẽ sáng láng đến nỗi mà không có gì ở trên trần gian này có thể so sánh được. Hình thử ra là những bài kinh thánh hôm nay toàn nói chuyện vui không à, chứ không có nói chuyện là cháy tịnh hay là sám hối gì. Thế mình nhìn thoáng qua thì thấy như vậy. Nhưng nếu anh chị em đọc tiếp cuộc đời của tổ phụ Abraham cũng như là những gì diễn ra sau biến cố Chúa Giêsu hiển dung đó trên núi thánh thì anh chị em sẽ thấy nó khác ạ. Tổ phụ Abraham được Thiên Chúa mở ra một tương lai huy hoàng là trở nên cha của một dân tộc đông như sao trời và các biển. Nhưng đến khi ông ấy trở về trong thực tế đó, thì anh chị em nhớ lại coi Kinh Thánh nói là sao? Ông có con không? Có đứa nào đâu? Đợi mãi chả có, hai ông bà già gần trăm tuổi chả có đứa nào. Xin lỗi, như bây giờ mà có bà nào cỡ 60 mà sinh con thì chắc là cả thế giới người ta đã phải biết đến. Mà đằng này hai ông bà già gần trăm tuổi có đứa nào đâu. Đến nỗi mà chính bà vợ ông ấy là Sarah phải nói với ông ấy, bảo thôi ông ạ, cái số của tôi nó vất vả vậy, cho nên là ông cứ gắn bó với tôi thì chả ăn thua gì đâu. Thôi bây giờ tôi lấy cho ông cô khác, chính bà ấy giới thiệu cô khác, để ông Abraham may ra ông ấy có đứa con mà nối dõi tông đường. Nhưng mà cuối cùng lại có. Mà chưa hết, đến khi mà tổ phụ Abraham có mỗi đứa con trai, thì lúc mà nó lên khoảng 14-15 tuổi, thì Chúa lại dụ dỗ ông ấy, bảo đem cái thằng bé này lên trên núi, rồi giết nó, hiến dâng cho ta, để bày tỏ đức tin và lòng yêu mến của ngươi đối với ta. Anh chị em nghe có chịu nổi không? Đợi chờ mãi có mỗi mống, bây giờ lại còn bảo giết, giết con mình nữa, sao chịu nổi. Mà rồi cuối cùng tổ phụ Abraham cũng chấp nhận. Thế cho nên mình thấy Thiên Chúa mở ra cho Abraham một tương lai rất là rực rỡ. Nhưng rồi đến khi trở về cuộc sống thực tế đó, chả thấy cái rực rỡ huy hoàng ở đâu cả, còn là thấy khổ đau và thử thách. Chúa Giêsu cũng vậy. Ngài biến hình trên núi cao, đẹp đẽ quá sức, đến nỗi là ba ông môn đệ là mê thích được. Xin thầy cho chúng con ở lại đây, con làm mấy cái lều thầy ở là con ở luôn, không muốn đi xuống nữa. Nhưng mà rồi sau biến cố này mà anh chị em đọc tiếp câu chuyện cuộc đời Chúa Giêsu đó, thì chả thấy vinh quang đâu, chả thấy ánh sáng ở đâu, chỉ toàn thấy khổ nhục và tăm tối thôi. Bởi vì sau biến cố này, Ngài đi giảng á, thì thiên hạ người ta chửi bới, rồi cuối cùng thì bắt lấy Ngài. Và trước cái cuộc thương khó đó, ở trong vườn cây dầu, Ngài sợ đến nỗi mà toát mồ hôi nặng như những hạt mẫu. Và tiếp sau đó là những môn đệ thân tín nhất cũng bỏ chạy, để lại thầy mình một mình, cô đơn, cô quạnh. Và cuối cùng ở trên thập giá đó, thì dường như cả Thiên Chúa cũng bỏ rơi đấy. Cho nên Chúa Giêsu mới kêu lên cái câu rất là thảm thiết: lạy cha, dường như cha cũng bỏ con. Rồi gục đầu thắt thở, có thấy vinh quang như đâu. Cho nên mình thấy vinh quang ở đây, mà đọc tiếp cuộc đời Chúa Giêsu không thấy vinh quang đâu. Tôi mời anh chị em nhìn lại những bài đọc Kinh Thánh này trong toàn bộ cuộc sống của tổ phụ Abraham cũng như của Chúa Giêsu, để chúng ta có thể nói với nhau điều này dựa vào chính lời của Chúa. Đó là vinh quang và đau khổ chỉ là hai mặt của cùng một thực tại duy nhất. Vinh quang và đau khổ chỉ là hai mặt của cùng một thực tại duy nhất. Thiên Chúa mở ra cho tổ phụ Abraham một tương lai rực rỡ. Nhưng gắn liền với tương lai huy hoàng đó là những khổ đau và thử thách. Mà nếu Ngài không chấp nhận, nếu Ngài nói Thiên Chúa rằng Chúa hứa cho tôi trở thành cha một dân đông như sao trời và các biển, mà năm nay tôi đã 90 mấy tuổi, tôi vẫn không có con, thì làm sao tôi tin vào Chúa cho nổi? Thôi thì tôi kiếm vài bà khác cho nó ăn chắc. Thế thì ông ấy chả có bao giờ có tương lai. Hoặc giả như Thiên Chúa mở ra cho Đức Giêsu Chúa chúng ta một tương lai huy hoàng, nhưng rồi sau đó toàn là đau khổ và thử thách, thì Chúa Giêsu có thể nói với Chúa Cha rằng: con không thấy đâu là ánh sáng cả, con chỉ thấy là tăm tối thôi, cho nên cái chén đắng mà cha muốn trao cho con thì thôi, cha uống đi, còn con không muốn uống. Thì chắc là hôm nay chúng ta không có ơn cứu độ. Cho nên cái vinh quang và đau khổ nó chỉ là hai mặt của cùng một thực tại duy nhất. Và vì thế thưa anh chị em, chúng ta được mời gọi để nhìn vào mùa chay bằng một cặp mắt tích cực hơn, lạc quan hơn. Quả thật là mùa chay được dệt bằng màu tím, được dệt bằng những dòng nhạc nghe chừng có vẻ buồn phiền và ảm đạm. Nhưng ẩn trong cái buồn phiền và ảm đạm đấy lại chính là một niềm hy vọng. Lại chính là một niềm hy vọng, niềm hy vọng vào vinh quang phục sinh mà Chúa ban tặng cho chúng ta. Mà nếu không có cái niềm hy vọng đó thì tất cả những công việc mà mình làm trong mùa chay đó, nó không còn ý nghĩa gì. Có thể là nó trở thành lối sống của những kẻ mà ở trong lịch sử triết học người ta gọi là đạo đức khắc kỷ, chứ nó không phải là lối sống của người Kitô hữu. Nó không phải là lối sống chứa chan niềm tin và hy vọng. Cho nên chúng ta được mời gọi để nhìn vào mùa chay bằng một cặp mắt tích cực hơn, và không phải chỉ là nhìn vào những việc đạo đức của mùa chay, mà mình còn được mời gọi để nhìn vào chính cuộc sống của mình, để khám phá cái ý nghĩa và giá trị tích cực của những đau khổ và thử thách mà anh chị em và tôi mỗi người đều phải gặp cách này cách khác. Khi tôi đọc chuyện ông Gióp, tôi gặp cái đoạn mà ông Gióp ông ấy nói với những người bạn của ông ấy rằng: khi chúng ta được Chúa ban cho bao nhiêu là ân huệ, niềm vui và hạnh phúc, thì chúng ta tạ ơn Chúa. Vậy tại sao khi chúng ta phải đón nhận đau khổ và thử thách, chúng ta lại không tạ ơn? Thực sự tôi đọc cái câu đó mà tôi bị sốc. Tôi không hiểu được. Tạ ơn là bởi vì hạnh phúc, là vì niềm vui, vì sự bình an. Chứ còn bây giờ đời tôi đau khổ, đời tôi thử thách, mà lại bảo tôi tạ ơn thì lấy cái gì mà tạ? Tôi đọc cái câu đó cách đây cả mấy chục năm mà không hiểu. Nhưng mà rồi cuộc sống nó cứ trôi qua, và khi bắt đầu có tuổi hơn, mình nhìn lại những cái biến cố đã qua trong đời mình, thì thưa anh chị em, có thể anh chị em đồng cảm với tôi ở chỗ này, là mình mới phát hiện ra có những cái thử thách, những đau khổ trong quá khứ mà nó có giá trị rất lớn, bởi vì nó thanh lọc cuộc sống của mình. Có đúng không? Nó làm cho mình được lớn lên trong đức tin và cả về mặt nhân bản. Nó làm cho mình được trưởng thành về mặt con người. Mà có khi không có những cái thử thách đó thì cuộc đời của mình hư mất rồi. Và tôi bắt đầu tôi khám phá ra ở trong cái lời của ông Gióp đó một cái gì rất là đáng quý. Nó quả thật như thế. Cho nên lời Chúa mời gọi chúng ta để khám phá cái ý nghĩa tích cực của cả những thử thách và đau khổ mà ta phải đối diện trong cuộc đời. Cứ để kết luận, tôi xin được nhắc lại một cái ý tưởng của một nhà văn mà tôi muốn lấy đó chia sẻ với anh chị em như một lời cầu nguyện. Nhà văn đó nói về một con người mà trong tâm tối đã cố gắng trung thành với ánh sáng được nhìn thấy một lần trong đời. Cái ánh sáng chỉ nhìn thấy có một lần thôi, rồi sau đó là cả một đường hầm tâm tối kéo dài, nhưng trong tâm tối đó vẫn trung tín với ánh sáng đã một lần nhìn thấy. Tôi muốn lấy tâm cảnh đó để làm nên lời cầu nguyện chúng ta dâng lên Chúa. Lạy Chúa, nhờ đức tin Chúa mở ra cho chúng con một chân trời mới, thì xin cho chúng con đã một lần có được ánh sáng đức tin đấy, thì dẫu trong cuộc sống có nhiều tăm tối, nhiều khó khăn, nhiều thử thách, vẫn một niềm trung tín với ánh sáng mà Chúa đã ban cho chúng con. Amen.
Biến đổi lòng con, xin biến đổi tim con. Đêm đời con đổi thay đẹp hơn. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi. Để con có trái tim của Chúa, trái tim đầy ấm yêu thương nồng nàn. Để con có đôi tay của Chúa, đôi tay yêu mến đỡ nâng tình lành. Để con có ánh mắt từ nhân, để con có tấm lòng khoan dung. Để con biết nói lời tha thứ, sống đời yêu mến. Để sẽ không xa con sống, nhưng là Chúa sống trong con từng ngày. Cùng với Chúa con về muôn lâu, theo tình yêu mới trong dây lòng người. Người con nên là tâm thương, hãy chịu bóng hình Chúa tình thương. Rồi nơi con qua và nơi con đến, tràn ngập yêu thương, tràn hoa niềm vui. Từ nay sẽ không là con sống, nhưng là Chúa sống trong con từng ngày. Cùng với Chúa con về muôn lối, theo tình yêu mới đắp xây lòng người. Đời con đến như là tấm gương, hoạn chiếu bóng hình Chúa tình thương. Rồi nơi con qua và nơi con đến tràn ngập yêu.